cái đó tình cờ con khám phá một thì nó lúc nó chạy lên
là cái đó là quan trọng, cái đó
vậy là sao con thấy
cái đó đốc mạch đi lên đó, đốc mạch đó mình thì nuôi mà dưỡng cái phần đó để cho nó thanh thừa thanh bên trên người ta tiếp cho mình, cho nên đi tới giai đoạn đó nên tâm mồn niệm Phật nhiều.
Cho nên con ngồi trước cái tivi mà con ngồi con coi độ chừng 15 phút là nó vừa mất hết rồi.
Đó, cái đó
cũng cứ như vậy là con không biết làm sao, nhưng mà con vẫn còn nghe tiếng âm ba TV vẫn nói bao nhiêu. Và trong lúc đó là con không có kìm lại, mở mắt không được, mà nó cứ rời đi.
Đó là tốt.
Như vậy là sao?
Thì cái thanh điển ta đưa rút mình, cho mình hòa thanh rồi nó mới trụ hình, mới đi đứng được.
Gần đây ở trong trường có mấy người Mỹ thì ở gần tôi, biết con vấn đề có cái bầu, họ lại gần, có những người bạn thì có nhiều cái problem muốn lại gần để hỏi con, mà đứng gần con rồi thì hết.
Nhưng hết mà không biết mình rút cửa điển đó. Cho nên nhờ cái đốc mạch thông trụ ở đây là thanh quang ở bên trên chiếu, thì mình rút quen rồi, đi lên quen rồi. Như bao nhiêu người ngồi ở đây là tôi chỉ rút giải, tôi nói chơi vậy thôi, nghe tiếng nói chơi cho mọi người nhẹ hết. Cái việc nó làm.
Nhưng mà con không có ngủ, không có chú ý rồi con rút ai hết, mà tự động.
Tự nhiên automatic nó làm việc. Mỗi trình độ đều có rút hết. Từ ngồi lan can hay cũng được lúc đó, khác hết.
Như vậy là cái có khó khăn con trong đường sắp tới làm việc mình cứ đụng chạm thì con phải làm thế nào?
Đâu có gì đụng chạm, mình cởi mở cho họ mà gì đụng chạm, ôm rác họ đi đổ, họ thương anh không hết mà làm gì.
Bây giờ con đổ qua con khổ quá thì con đi vô tới lớp rồi, lúc mà thi bước vô cái bút to là tay ướt nhẹp, mà đi ra cái ướt nhẹp
phải sao? Làm cái đó là phải lập hành. Mình muốn trở về Bồ Tát thì mình phải bị nhồi mà phải học. Nó dẫn tới Bồ Tát luôn, như anh học đại học, ra trường, anh làm này, bác sĩ này kia nào, anh ấy tới đó thôi mệt quá tôi không làm. Ấy là.
Rồi thầy chỉ con cái cách nào để con.
Niệm Phật thôi. Bất cứ cái gì cũng có lưỡi, tưởng ở chỗ đó là đủ rồi. Thì ông thầy ở trên đầu anh, tôi ở trên đầu anh chứ tôi không ở đâu đâu. Thấy cái gì bí chỗ nào cứ tưởng tám khùng là giúp tao chút cái rồi xong.
Là sao cũng câu điển thì.
Ờ mà cứ dễ mà nghĩ tám khùng là tám khùng tới à. Thì nó khỏe không?
Có thể sự nhầm lẫn, thầy vừa nói rằng nghiêng cái trái, nghe niệm Phật, nghiêng cái mặt, nghe niệm Phật. Như vậy thì có luồng điển âm nào đó cũng nghe lỗ tai cho ta hưởng sắc. Thì hai cái đó nó phân biệt như thế nào? Làm sao phân biệt?
Cái này là mình điều khiển nó niệm Phật từ lớp này tới lớp kia mà khác nhau là mình có làm việc với chúng nó. Còn cái phần kia nó áp đảo vô niệm Phật đó, luôn luôn nó nặng nặng, thế sao mà? Người lạ nghe được. Thì nó bắt nên ở trong cuộc đời nó niệm Phật cho mình nghe, trong hai lần tôi muốn nghe với này nó phải niệm cái đó khác, hay là niệm với tôi khác. Còn cái này kia chung cuộc đời mà nó ở nó niệm nghe rõ ra, nghe lớn tiếng vậy đó là còn ai, có một đứa niệm. Còn đây là đủ loại ý niệm tất cả. Còn cái kia nó mở miệng nói ra tí cho mình nghe Phật. Còn cái này ý nhìn, chuyển ý hiểu, ý nhìn. Nó khác. Cái chìa sáng của mình tới đâu thì nó sẽ ứng nghiệm lên đó. Kiểu là anh cần thanh cái ứng là khi tự cầu. Trên đó mới là điều thành được.
Thưa thầy, có thể trong một môi trường nào, cả như một ý chỉ làm việc trong một bệnh viện, mỗi ngày gặp nhiều khó khăn, nhiều đau khổ, có thể những tà ma ảnh hưởng đến mình, có thể người đó khi trước có sự thông sáng, và vì cái môi trường người đã mắc thông sáng thì có thể dù nó có thể thấy được không, thấy ra không?
Cái đó mà ăn thua một người y sĩ mà biết tu đó và thực hiện cái energy cho nó mạnh thì mình thấy rõ cái nạn của đối phương, mình thấy nó kẹt cái chỗ nào mình mới mở cho nó được, có thể làm được, nhưng mà mình thấy rõ cái kẹt của nó mới mở được. Bây giờ nó đừng bị con quỷ ám ảnh đó. Nhưng mà mình cứ cho thuốc uống hoài, uống thét thì cái cơ thể nó suy yếu. Khi mà nhãn quan mình thấy được cái đó, bây giờ mình nói chuyện nhiều hơn uống thuốc cho uống thuốc. Thấy không? Khi mà mình thấy được á, thì mình chỉ nói chuyện nó thẳng với cái sự ám ảnh đó. Thì cái phần hồn này nó càng ngày càng tỉnh. Mà nó tỉnh rồi nó sẽ tự dụ. Còn mình cứ cho uống thuốc hoài nó suy yếu, nó thành một cái tập quán và nó sẽ hủy hoại cái thể xác luôn, nó không có chỗ trụ trì. Cho nên nó quan trọng ở chỗ đó. Cho nên tôi thấy hồi trước tôi cũng vô nhà thương trợ quán rồi tôi cũng nghiên cứu. Bây giờ không phải nhiệm vụ của tôi đi làm. Nhưng mà tôi dòm thấy những người đó quắt tôi cái tới tôi nói chuyện. Tôi nói chập họ, tình ơi không có gì hết. Vì tôi tới là tôi nói chuyện phần kia, tôi không nói chuyện phần này. À, nói một hồi thấy nó thật. Có cái mình phải cảnh cáo nó. Không nên làm điều đó. Nó thuộc gì cái bộ phận nào mà quản lý nó, mình phải nhắc cái tên đó là nó phải sợ. Cũng như mình nói nghe, làm việc đó là tề thiên không chịu. Nó sợ liền. Nó có cái loại đó. Loại đó sợ tề thiên đại thánh đó. Nếu mà làm vậy á, tiếp tục làm như vậy là tề thiên đại thánh không cho phép. Nè, tôi biết rồi. Biết cái mạch lạc của nó. Cho nên trị bệnh thần kinh rồi thiền cái pháp này sự lần lần về trên dẫn dắt cho mình thấy sao? Mình chịu trị bệnh, chịu lực. Thấy rõ mọi công việc. Thì mình không có đánh người này và cứu người kia. Nhưng mà cứu cả hai. Cứu là phải cứu cả hai. Ví dụ đằng kia nó bị cái duyên nghiệp của nó mới theo. Tại sao nó không theo mình đi theo người kia? À, cái vay trả của nó phải chịu. Cho nên mình tìm cách cứu cả hai. Đừng có đánh một và cứu một. Tự mình lâm nạn. Nó khổ chỗ đó. Cho nên bây giờ, thuốc Tây tôi thấy họ cũng có trị gì. Họ nói là trị cho an thần nằm ngủ thôi. Có bao nhiêu đó à? An thần vậy thôi. Nằm ngủ vậy thôi. Thì cái bệnh nó cũng vẫn còn à. Nó hết, nó giả hết cái thuốc an thần nó trở lại. Con ma nói trong lỗ tai.
Quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Thế còn cái câu quy y Tăng nó tôi chưa được hiểu rõ thì xin ông Pháp giảng thêm.
Phật biết mình hiểu Phật.
Tôi hỏi như thầy, ta nói là chúng ta mình gắn tù để về kịp.
Ừ.
Nếu không gắn tù thì không về kịp, kịp cái gì?
Cái lượng điển con càng ngày càng đi cao thì con mới hiểu được nguyên lý cuộc sống, con mới đạt được sự bình an và hạnh phúc trong nội tâm. Chúng ta ở đây nhiều khi buồn là tại cái nhịp sống chúng ta không có hòa được mới buồn. Thì chúng ta tu niệm Phật này trung tâm bộ đầu là cái điển quang của chúng ta nó hòa hợp với thân quang của vũ trụ thì chúng ta thấy an nhiên tự tại bất cứ sự kích động nào của tình đời.
Kính thưa thầy, năm 1981 thầy cho con bài thơ. Trong bài thơ có hai câu mà con không được hiểu chưa nè. Xin thưa thầy, thưa con. Thưa thầy, hai câu thơ ấy mà. Sinh ra chỉ còn một mình, chết rồi cũng phải hồn linh ra về. Thưa thầy, làm thế nào để biết là cái hồn linh?
Sinh ra bởi một mình. Sinh ra hồi đẻ ra đó, trong cái quan thông có hát, xem con bơ vơ, khóc lắm, khóc rồi lại khóc thêm, thấy không? Trong lúc gian trật, những cái hồn linh bây giờ tu là mục đích là cái gì? Gom về cái hồn, cái điểm là cái hồn đó, đó là vô hình vô tướng. Cho nên chú tâm ngay trung tâm bồ đạo, khi chết chỉ ra đi, hồn linh ra về, có đường lối đi rồi, không phải đi dưới bàn chân và không có đi dưới lỗ rúng, không có bước trong cái gan nữa. Đi ngay trung tâm bồ đạo. Cho nên có cái chỗ niệm Phật để mở đường giải thoát cho vạn linh. Cho nên một bước chân đi, một niệm hành là cái ý chúng ta niệm, niệm Nam Mô Di Đà Phật để ta đi lên, đi trong giải thoát. Thế chưa? Đó là cái phần hồn đó. Hồn linh là hồn linh là sáng suốt biết đường đi, kêu bằng hồn linh. Còn cái hồn ngu không biết đường đi, đi chặt phá là con ma. Còn hồn linh là tự thức, tự tu để ra đi. Cái đó là hồn linh.
Thưa thầy, có nhiều người họ rất muốn, ý chí họ rất muốn tĩnh tâm, tu thiền. Nhưng mà họ bảo họ làm không được. Bởi vì thể xác họ rất là yếu đuối, tư duy họ rất là mạnh. Thì như vậy có phải là tại vì nghiệp của họ không? Và đối với những người đó thì mình nên chỉ là cầu nguyện cho họ. Để
mình cầu nguyện cho họ và cho họ nghe
nhiều cái lời giảng. Cái lời giảng nào họ thích hợp cứ nghe, bất cứ tôn giáo nào. Họ không muốn nghe, họ chối bỏ sự thật, họ không muốn tu luyện. Có thể là tại vì cái nghiệp họ bắt buộc họ phải làm như vậy.
Bởi vì cái phần kia nó muốn áp đảo cho cái phần này để nó lấy luôn.
Không phải là người bệnh đâu, không phải họ đâu, mà chính đó là một con ma, một con quỷ. Nó đương cai quản và nó muốn lấy luôn. Thì nói gì nó cũng nghe hết.
Chỉ cầu nguyện cho họ thôi.
Chỉ cầu nguyện thôi à. Mình chỉ cầu nguyện mà cái người tu bên này có số hồn mạnh rồi. Trong lúc cái ý chí mình ngó thẳng họ chỗ này. Ngó ngay tâm tình, nói chuyện họ chỉ ngó tâm tình. Họ nói gì nói mình, à dạ, ông nói đúng. Cứ bao nhiêu đó thôi. Cái gì nó nói mình cũng là đúng. Nhưng cái ý của mình chuyển cái điểm thẳng ngay cái mắt này. Rồi ý mình niệm Phật để chuyển cái này cho họ vậy thôi rồi mình. Một chút đó là cũng tạo được cái phước cho họ rồi. Rồi lần lần họ sẽ thức. Mà thấy mình là họ nể sợ. Nhưng mà sau này là họ thích và sẽ tìm mình. Nhưng mà đòi hỏi thời gian. Mình nó xâm chiếm rồi mà. Cái cơ thể anh thấy không có gì cho nó vô, nó cất nhà, cất cửa, nó ở trong đó. Anh chưa dự qua những cái cuộc mà người ta đánh con như ông Tư, ông đánh con ba. Sập nhà lâu tôi rồi, ở trong này. Ông ngồi vậy, ông không có tới, ông có bùa chú vậy đó, ngồi làm sinh gục cái đầu vậy mà đằng kia nó sập nhà lâu tôi rồi. Và nó ngã lăn ra. Đó. Cho nên phải có cặp mắt quyền bi rồi mới thấy cái chỗ đó. Cả một vấn đề. Cho nên những cái bệnh đó bất kỳ mình chỉ cầu nguyện cho nó thôi. Rồi một ngày nào đó rồi nó mới chuyển. Nhưng mình có tâm cầu nguyện để độ họ là quý lắm rồi. Nó sẽ chuyển một cái cơ hội cho họ. Thức tâm. Và thì chết đỡ khổ thôi.
Nhưng giờ thưa thầy. Con cũng biết là xét thần thông á. Là chỉ là cái kết quả đương nhiên trong cái thời gian con tu tập sửa đổi tâm tánh thì cái xét thần thông nó sẽ thể hiện đương nhiên. Thì trước sau con cũng biết rằng các bạn đạo của con đây với con đây cũng có phép thần thông, mà con không biết phép thần thông là cái gì nên thầy có thể giảng
thần thông lầm cho riêng mới gọi là thần, là cái hồn chúng ta ra khỏi cái xác thì chúng ta mới thông cảm cái nội tạng và hành trình sai hay là phải của chúng ta sửa mà tiến. Nhưng thần thông không phải là thần thông để đánh phép, thần thông để giết hại người, thần thông để hù hiếp người khác. Cái này chúng ta là mỗi đơn vị đều có khả năng khai triển thần thông, mình biết chuyện mình. Nhưng Nam Mô Di Đà Phật, chữ Phật là mình biết chuyện. Mà mình chuyện như vậy, nó thông rồi, thì cái thần mình thông, mình thanh tịnh rồi mình thấy được những cái sai trái mà mình tiến thân.
Nếu mà con niệm Phật cho đầy đủ thì phần nào của con sẽ mở ra trước.
Khi mà chúng ta niệm Phật đầy đủ thấy rõ ràng, như là ngay trung tâm chân mày chúng ta phải mở trước, nó hội tụ. Thì lúc bình thường chúng ta ban đầu nhắm mắt thấy nó chạm, nó tối nó chạm mà hay. Bây giờ chúng ta nhắm mắt muốn nhắm luôn, mà trong cái tối nó mà tối rộng, rồi nó lặn lặn đi tới chỗ cái sáng, nó mở chỗ đó trước, nhờ cái soi hồn, nó mở cái đó trước thì. Rồi từ cái đó mà thông rồi, trung điên bộ đạo sẽ thông cái đó tự động. Để thấy ánh sáng ở bên trên, rồi nghe được những lời nhắn nhủ mà mình trong giấc thiền mình thấy. Cái này mình không hiểu mà tại sao trong này, đừng hiểu như vậy, mà hiểu cái thông suốt. Thì mình giao cảm được thanh quan ở bên trên, dùng điển từ bi của chư Phật độ mình rồi, không sợ, cứ nhắm đường đó mà cũng khỏi sai. Mà đừng có nghe người ta nói này nói kia nói nọ, vì họ hành không nổi, ra với vô mà họ cứ đi ra hoài, không đi vô, vô là thanh tịnh, mà họ cứ đi ra hoài, họ nói chuyện đi ra mình nghe lời theo đi ra mình bị, mình đang vô là cứ đi vô luôn, nó mới thanh tịnh.
Dạ kính thưa Đức Thầy, trong cái bài giảng về giải nghiệp tâm thì Thầy có nói là tôi phải luyện cái ngoài tai để ngoài tai, cái trước mắt để ý trước mắt, Còn cái nội thức của chúng ta cho chúng ta để xây dựng bên trong, đào nó ra, mở nó ra. Em cũng xin Đức Thầy chỉ cho cách làm sao để đào nó ra và mở nó ra cho con.
Nắm Nam Mô A Di Đà Phật mới mở ra, cho nên kỳ này sẽ phát triển. Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là đào nó ra, cho nó quân bình, nó mới vọt đi lên. Mình làm cái phương pháp để cho nó vọt đi lên, chứ không phải là lấy cái ứng phàm như cái máy bay làm việc gì, như là học chữ không có. Cái này được tự nhiên và hồn xuất phát đi lên. Niệm Phật cho nhiều, nó đi lên.
Thưa Thầy, theo lời bác Ngài Dương, con nhớ là sáng nay có nghe một cuốn băng Thầy cũng có nói về vấn đề đào nó ra. Lúc đó Thầy cũng có nhắn nhiều là sự nhịn nhục sẽ giúp chúng ta đào.
Nếu ta ngậm miệng niệm Phật rồi đâu có cãi lộn người ta, không có nhịn nhục.
Dạ, cũng ra con thấy hai cái đó nó có liên hệ rõ ràng.
Dạ, liên hệ rõ ràng. Niệm Phật là căn bản nhịn nhục hết. Chuyện đó tốt.
Xin thưa Thầy, con có nghe cái cuộn băng của Thầy giảng trong cái khóa 1 ở tại Thiền viện Duy Tiên này năm 1986 nói về bài giảng nhiệt tâm đó. Thì có một đoạn thì con nói là tôi phải làm sao để tôi quên tất cả mà tôi nhớ tất cả trong một lúc. Xin nhờ Thầy mình giải được dùm con là
quên
lại làm sao mà vừa quên
quên nhớ một nhớ một lúc là cái tâm phàm của chúng ta đã giờ ngay từng tim quên là không có đủ đủ chúng ta thù đã là quên nhưng mà nhớ một lúc không bao giờ giận nó nên chữ tôi không bao giờ tập đó nó là gì quan thông cho nên đi về cái luồng điểm của thượng đế trong sanh cơ tử không sao, tục tử và thành. Chúng mình đang nắm nguyên lý rõ ràng, thấy rõ ràng, hằng ngày nhai vô miệng cho nó chết, nhưng mà nó hồi. Có nó chúng ta mới sống, trong tử có sinh. Mà trong sinh này nó sẽ có tử. Mà chúng ta đang nắm mà thấy thanh định mà không thấy, chúng ta đang nắm nguyên lý của trời đất mà tu mà không chịu hành. Thì không bao giờ kia, nguyên lý luận không bao giờ kia. Có rõ ràng mà, nó đừng sống như mà chúng ta lùng ta, nó chết, vô cùng nhãn như nó chết. Nhưng mà trong cái chết nó có sống, chúng ta được sống, được sống với chúng ta. Mà nếu chúng ta tu mà muốn bát nhã nó được đi về với sắc chế của nó, trình độ của nó. Trong cái sanh có tử, cái xác này có rồi, nhưng mà ngày nào nó cũng chết. Trong tử có sanh, chúng thấy rõ ràng, nếu có hai người đó, thì con người nó quân bình và không có lo. Muốn sanh sợ tử phải lo, muốn tử sợ sanh cũng lo.
Dạ, thưa kính thưa Thầy, cái phần đó thì con cũng có nghe, nhưng mà nói là cái phần sinh tử đó là của Thượng Đế, còn bị cái người phàm đó, nếu có nói là làm sao vừa quên vừa nhớ một lúc mà.
Vì đó, quên nhớ một lúc là nó trụ ngay trong viên bộ đạo, sẽ ăn hủ, lúc đó anh quán thông rồi, quên nhớ một lúc, nó cũng nằm nguyên lý của ông trời, mình đâu bỏ ông trời được. Đi về biển giới là sống với ông trời, niệm Phật là hàng ngày sống với ông Phật, là sống Phật hay sao, để phát triển tâm. Cái dầu là lòng tha thứ và thương yêu bất cứ những cái gì xảy đến với chúng ta. Còn cái cuộc mà phun biến thì chúng ta thấy rõ đang sống với ông trời. Sanh có tử, trong tử có sanh, không sao hết, bình an, không lo, bình tâm bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến.
Cho nên cái phương pháp công phu này như vậy, mình đi về chỗ trời nhiều bị rắc rối, nhiều ma nhiều quỷ ám hại, nhưng mà mình dũng mình mới vượt qua. Nếu mà mình không dũng thì nó cảm động. Cho nên mình phải đặt cái ý chí dũng mình mới trở về. Cái đại nguyện của mình ai cũng muốn cứu người hết, nhưng không thực hành lấy cái gì, thì mình phải thực hành được chứ. Phải thực hành cái thái thanh nhẹ, thanh tịnh, mình phải cứu người ta. Còn nếu mình động loạn cứu gì? Không biết. Cho nên nhiều người đang ngồi buồn, người ta thấy cái chuyện đau khổ của người khác, không biết nói gì hết. Họ chỉ niệm Phật và để đổ cho đối phương tài phần. Không có nói đâu. Ai biết họ đổ đâu. Nhưng mà mình biết họ đổ. Sau đó, thì sáng suốt đã cứu cho đối phương. Nó mới ngộ pháp, ngộ đạo. Cho nên trong người bị cũng như con nước, thì dẫn lần. nó hơi khó khăn, nhưng mà phải kiên trì, phải kiên trì như thế nào. Cho nên cái tâm linh sẵn có, mình đi tắt rồi các bạn theo đầu, lúc này chưa chưa nở, đó là cái trạng thái mới để thay đổi cơ tạng của mình. Thời gian mình bệnh về, hoàn toàn là tự chủ, không có lấy thuộc cho người ai.
Kính thưa thầy, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi nào làm giả tiếp được điểm bề trên để làm việc cho đại đạo?
Không phải tiếp bề trên. Chúng ta niệm mà nó khai mở trung tâm độ đạo rồi thì tâm tâm tương ứng. Bởi vì sao? Như tôi cách nghĩa, như tôi quả tiện đi thẳng lên. Đi thẳng lên cao rồi thì bên kia người ta chỉ ghé qua một chút thôi. Cho nên ta chọn những người có căn tu nhiều kiếp, người ta mới đổ một chút xíu ở dưới này nó chịu. Mình tâm 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 ứng. Cho nên dày công, rồi tới lúc đó khi mà bạn nghĩ muốn nói, tôi muốn nói cái này, chốt sáng cho tôi thấy cái chân lý hết sức. Mà tôi nói cái đó hữu ích cho cái việc nói ra. Đó là một chân người ta tiếp cho mình.
Kính thưa thầy, khi mà mình đang niệm Phật đó thầy, khi có một cái luồng điện ở phía bên tim và bên gan nó lên mà mình muốn sạch đó, rồi nếu mà con cố gắng để cho tự động nó lên để mà khỏi tránh cái vấn đề sạch đó, thì nước mũi nước mắt nó chảy ra, thì hiện tượng đó có tốt hơn hay là mình để khi mình để cho nó sạch mình kìm không nổi mình ho ra, như vậy nó có giải được cái trực không?
Cho nó lên trên nước mắt rồi nó chảy tốt hơn.
Yeah.
Cái trường hợp mà nó muốn sạch phải cố gắng làm pháp luân nhiều trong đêm, pháp luân thường chuyển á, nó mới giải được cái phần đó. Cái đó trượt trong mình có nhiều, âm khí nhiều quá, phải chỉ làm lấy cái thanh khí điển qua giải ra, là làm pháp luân thường chuyển.
Yeah.
Con càng làm pháp luân thường chuyển nhiều càng khỏe.
Yeah. Hôm qua con cố gắng không
nó duyên quá làm với luồng điện, nó duyên quá luồng điện của mình, cái âm này nó chỉ kích thích cho mình dục mà thôi, mình giải nó ra nó hết.
Thường thường thì nó con chịu không nổi nó sặc, nhưng mà hôm qua con ráng để thả lỏng bình thản cho nó lên, thì khi nó giải được lên thì mũi nước mắt nó chảy
ra, cứ cho nó chảy ra là cái trượt nó đi đó. Thấy rõ ràng.
Để chuẩn bị cho người có tuổi, người già, trước khi đi, nghĩa là chết, được nhẹ nhàng thì mình nên làm sao? Người già là mất linh khí rồi, phải siêng năng niệm Phật, siêng năng làm chiếu mình. Và sau đó, thì nó sẽ kết tổ chút đỉnh khí tinh trên khối óc, nó sẽ được nhẹ. Thành ra tuổi trẻ
thì quan trọng
hơn, tuổi trẻ có linh khí dễ tu lắm. Yeah. Dễ tiến, thực hành đúng rồi đi rõ rõ, không có gì khó đâu.
Để tuổi già
thì tuổi già là đã mất linh khí rồi, sanh con nhiều quá. Bây giờ mình chỉ thành tâm biết mình thì lúc chết mình mới yên. Cũng có vô vi, cũng có một rước những người già thành tâm, khi chết không có lo.
À, kính thưa đức ông táo, cái bệnh tê liệt, ví dụ như hai chân họ bị tê liệt này, nhiều người bị cái gió hay là bị ốm, bị sao đó, giờ chân họ không có co duỗi được nữa, thì cái phương pháp thiền là không dễ nữa. Cái phương pháp thiền này là bị khi mà họ bị tê liệt và họ chán đời lực, thì phải chỉ họ dùng ý chí niệm Phật, rồi từ đó họ thực hiện về cái pháp luân. Rồi con người họ nó cởi mở lần lần, rồi cũng là cái phương pháp trị, và nó sẽ đem những cái duyên điểm cho những người y sĩ tốt để tới giúp đỡ cho họ. Và trong lúc đó, cái quan trọng nhất là 60-70% là họ tự trị, mà cái cách hô hấp là pháp luân chứ mình đi vô thở ra thì nó phân tán cái điểm cho tứ chi, tay và chân. Cái đó là phương pháp trị về bản luôn nữa. Cho nên cái chứng minh này nó khủng vô cùng. Người nào mà chịu cố gắng làm sẽ thấy nó giảm cái bệnh tê bại đang nói, chứ không phải con. bị hết đi đâu rồi, nằm một chỗ, chỉ cho họ niệm Phật và làm như mình, thì họ sẽ trở lại yên nhẫn và bớt nóng tính, bớt buồn tủi, thì cái tình bệnh trạng nó sẽ khôi phục. Thì tôi thấy cái pháp đàn này mà nếu mà trị cho những người tế bại như vậy và họ chiếu thực hiện như vậy, tôi thấy mau khôi phục bệnh lắm.
Thỉnh Bùa Ngải, trước khi theo pháp lý vô vi thì phải thiền khoảng bao nhiêu năm mới giải được phần điển ngũ hành này?
Phải niệm Phật thường xuyên mới giải được. Ngũ hành họ cũng từ chiết từ Phật, võ Phật mà ra. Mà chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật thét rồi, từ võ Phật tiến về văn Phật. Lúc đó chúng ta mới thấy giá trị của Phật Pháp đi tới chỗ nào. Cho nên nhiều vị thờ ngũ hành rất hay, bùa phép rất hay, nhưng mà cuối cùng tu được rồi thì từ đó họ giải, họ giải cái bản chất ý lại và không có làm phiền muộn thân thần nữa, thì tâm thức họ phải khai triển, họ mới tiến về Phật Pháp được. Cuối cùng là Phật Pháp là mới qua độ quần sanh được.
Làm sao con có thể hóa giải tạp niệm để trụ tâm niệm Phật được?
Ở đây có pháp co lưỡi răng kề răng. Khi co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật là nước miếng nó chuyển chạy. Khi nó chuyển chạy thì chứng minh máu huyết của chúng ta cũng chuyển chạy. Khi mà nó điều hòa, học về hướng về không giải được rồi là không có tạp niệm. Cho nhờ niệm Phật, khi mà soi hồn mà đúng mức rồi, vừa soi hồn là quên hết chuyện đời. Còn người mà mới tu vừa soi hồn dẫn ai nó ra cả chương trình trả thù thiên hạ. Nhưng mà chúng ta tu đi tới đó mà soi hồn rồi nó quên hết chuyện đời. Lúc đó chúng ta mới giác, mới hiểu nhiều hơn.
Thưa thầy, làm sao để có thể quên mình và tìm niệm lục tỷ Đức Di Đà?
Cứ tìm niệm lục tỷ Di Đà chừng nào có bộ đầu hút lên thanh nhẹ. Và lúc ta ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ, kể như 15 phút, mở mắt ra nhìn đồng hồ, thấy mới mình tưởng đâu 15 phút nhưng mà nó đã 3 tiếng đồng hồ. Cái đó là mình được thanh nhẹ rồi. Thì có sự hỗ trợ của bề trên.
Làm thế nào để giữ tường niệm liên tục 24/24? Có hôm con niệm được từ sáng đến chiều, có hôm được một buổi, có hôm được vài ba giờ hoặc vài chục phút thì niệm gián đoạn hoặc quên đi. Khi chợt nhớ lại, thầy thấy buồn và tiếc, nhưng cũng vui vì theo dõi được ý tưởng của mình và thấy rõ điều cần nói và cần làm, và vô số điều không cần nói và không cần làm. Có bạn đạo nói đạt được từ niệm không phải là những Phật cả ngày, mà phải thấy ánh sáng tường được trước mặt. Hoặc
những
lúc bộ đầu thường
thật,
sự thật có phải vậy không? Mong thầy
chỉ dạy. Niệm, thường niệm, vô thường niệm. Và đó là cái tập quán. Chúng ta đừng biết luôn luôn niệm 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 quen. Vì đời lâu cuối thì nó không trở về với con đường niệm. Niệm thường niệm, vô thường niệm. Cho nên các bạn mang cái logo bây giờ là Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta niệm niệm để cho nó mở khai mở một niềm biết của nội tâm thì tất cả nó sẽ về không, như về không mới chứa cái vô cùng. Cho nên cái đó là do cái tập gia tốc niệm từ niệm vô niệm niệm lúc đó là không có niệm niệm nhớ Nam Mô gì cả, nhớ nó khó hơn niệm. Thì trên đỉnh đầu chúng ta cứ nhớ Nam Mô gì cả, thấy tất cả đều nằm trong nguyên lý của Nam Mô gì cả, nếu giữa gia đặt thì không có ngoài cái hệ thống nữa. Chúng ta dễ hiểu hơn, dễ minh cảm đạt. Vô điều niệm chúng ta là không có niệm niệm nhớ Nam Mô gì cả, niệm niệm Nam Mô gì cả. Cho nên phải học rõ cái chữ Nam thật tương Nam nữa mới minh vô chỉ rõ vật vô. A nhân tứ đột hầu nơi thật, di như bệnh tạ báo linh tinh tư thật, Phật hay tăng trở nên nên là mình hiểu, mình biết những mình. Tương đối hiểu chuyện mình là thôi. Còn tôi mà không biết chuyện mình, tôi biết chuyện người khác là tự tư. Tôi là mình phải hiểu mình, thanh tịnh mới hiểu mình. Hiểu mình thì mình mới liên hệ với cả con vũ trụ được, xong nó mới mạnh. chấn động trong nội tâm hòa hợp với chấn động của cả không vũ trụ, chúng ta giác ngộ an nhiên tự tại cụ thể.
Một bạn đạo xin đề đạt, đây là hoàn cảnh riêng. Con muốn tu thân từ lâu nhưng vì hoàn cảnh chi phối, xin thầy cho con biết nghiệp căn và tiền kiếp căn quả của con chừng nào con mới được tự do tới thiền viện hoặc là học bạn đạo mà không bị người chồng đá bát, và thường là trong nhà bị ma phá quấy và niệm Phật rồi tan nhưng mà vẫn còn sợ, và trong nhà thường có đang thờ những tranh Phật Bà Quan Âm, tượng Quan Thánh và thần tài, như vậy thầy chỉ dạy dùm để cho người ta được.
Cho nên tôi thấy rằng tất cả những người ở thế gian vì vọng động và không biết cái lỗi của chính mình và thiếu thật thà với chính mình, cho nên đâm ra ai bài gì thờ nấy, và rốt cuộc á không biết giá trị của ông Thánh, mà không biết giá trị của Quan Âm, không biết giá trị của Phật, mà còn không biết giá trị của Thượng Đế. Cho nên những vị đó là thoát trần giải thoát, thì những vị đó không còn lệ thuộc và không phải chúng ta dễ sai đâu. Chúng ta không có thể sai ngài được. Mà đặt cái trong nhà rồi càng ngày càng cầu nguyện, ông Phật không tới, ông trời không tới, lầm tham mình tới thì trượt, con ma nó ngự đó. Nó làm cho vọng động. Cho nên một khi mà trong gia đình vọng động chuyện gì giải quyết không được, biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm thường xuyên như vậy, thấy nó càng ngày càng giải được nghiệp. Lúc đó phải giữ cái niềm tin đó và đi tới, cho nó quy nhất thượng trung hạ là một. Nó gom lên bộ đầu, nó mới liên hệ với ba cõi càn khôn vũ trụ. Rồi lúc đó nó mới có cái ánh sáng tự thức, thì không còn những cái nạn vọng động nữa và không có sợ sệt nữa. Cho nên phải trì kỳ trí niệm Phật. Cho nên kỳ này tôi đã làm cuốn băng rất kỹ cho mọi người, chỉ không biết tu, không biết thiền cũng có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cho nó quy nhất hết ba giới. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ trời Phật. Chứ miệng nói trời Phật, lợi dụng trời Phật, làm sai, sai quấy, nhưng mà không nhìn nhận, rồi lường gạt cả mình nữa. Rồi nhờ cái gì? Nhờ ông Phật. Ông Phật là giải thoát, ông nhẹ rồi, ông đến mình cũng không biết nữa. Mình không nhẹ làm sao mình cảm nhận được cái nhẹ? Mà khi mình nhẹ rồi, mình không có chấp những mê chấp những cái chuyện đời nữa, thì lúc đó mình mới hòa với ngài được. Cho nên chúng ta tu đây là tu điển. Điển là nó khác hơn cái thể xác, nó là chủ của thể xác. Mà hướng thượng rồi chúng ta mới cảm thấy bề trên đã và đang sống với chúng ta. Đừng có lầm lạc nữa, đừng có thờ tùm lum rồi rước khổ. Càng ngày càng vọng động, xin Quan Âm, xin Phật là gỡ trượt tới đó, rồi con ma nó ngự ra nó hưởng, nó điều khiển luôn cả mình, làm cho cả gia càng điên. Cho nên tôi đã khuyên mọi người làm cái kiến vô vi, là tất cả trời Phật với trong cái tâm thành của chúng ta, và ta thành tâm là chúng ta mở cái thiền đường trong tâm, hay là mở cái bàn thờ trong tâm, mở cái nhà thờ trong tâm, mở cái chùa trong tâm, mới là lo từ ngày không dám làm bậy. Lúc đó chúng ta thấy rằng ta gần Phật, gần tiên. Mà nếu mà để bên ngoài nữa là chúng ta lệ thuộc bên ngoại cảnh thì không bao giờ tiến bộ được. Tu cái cách gì cũng không có tiến bộ được, chỉ ý lại thôi, rồi cái giờ phút lâm chung không biết làm sao, quýnh quán. Còn cái này chúng ta tu khứ trượt lưu thanh rồi, chúng ta không có ôm trượt nữa. Bất cứ giá nào tôi mới phải trở về bên quê xưa, chốn cũ của tôi là nơi thanh nhẹ. Đó, các bạn đang hít thanh khí đây là thanh nhẹ đấy, đâu có cái gì nặng. Mà tại sao các bạn không chịu sống an nhàn với sự thanh nhẹ đó, buông bỏ tất cả những sự vận động? Ta làm là đời, sai cái vía làm việc đủ nuôi cái miệng rồi, đủ rồi. Thì cái tâm ta lúc nào cũng nhẹ, chứ đừng lấy việc này nói việc kia, học thị phi động loạn, rồi làm cái gì? Giúp ích các bạn cái gì? Hại bạn mà thôi. Rồi càng ngày càng lâm lạc và không có biết phương tiến. Rồi người ta bày cúng này, cúng kia, cúng nọ, cũng cúng, mà cúng để làm gì? Cái tâm chúng ta không có thì có cúng cha mẹ, cúng cha mẹ cũng không đến. Chúng ta làm cha làm mẹ đây mà con nó không kính nể, nó không thật sự kính nể, nó cho cái bánh chúng ta ăn chúng ta cũng không muốn ăn nữa, chứ đừng nói là lúc chết rồi mình về. Cho nên chúng ta tu chúng ta mới có cái lòng thành đó, biết cha mẹ, biết trời Phật, thì tâm ta tưởng thì ngài tới ngự và hưởng cái phần thanh điển của chính chúng ta, tận tâm trung hiếu mới tiến qua được. Cho nhiều người còn sai lầm mê muội rồi ôm những cái đó, rồi nói tôi thờ Phật kỹ lắm mà sao bây giờ tôi gặp nạn. Cho nên các bạn phải bỏ đi. Tất cả những người ở thế gian đang mang cái sắc trượt này là nạn rồi, không biết xảy ra lúc nào. tham dâm động loạn này không biết xảy ra lúc nào. Trong cái tâm trạng của chúng ta chia năm xẻ bảy và không có quy nhất thì nó xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Cho nên bây giờ các bạn có cái phương pháp niệm Phật để cho nó quy nhất, gom cái phần thanh nhẹ đó để sự động loạn đến với các bạn, nạn đến với các bạn dứt bỏ nó đi, rời khỏi nó đi thì các bạn không còn bị tai nạn nữa. Mà nếu các bạn còn ôm về cái sự kích động của đời thì tai nạn sẽ vây xéo các bạn và nó làm cho các bạn càng nguy hại và thiếu sáng suốt luôn.
Niệm Phật trong một chỗ thật là đồng loạn, cho nên mình phải trụ niệm thật mẫn liệt đến nỗi mình đau nhức cả đầu. Như vậy có hại đến hệ thần kinh không? Nhất là không là tốt. Phương pháp công phu của chúng ta mỗi điều thêm há sức phát ra mới là đúng. Mà nhất là không được. Nhất là hệ thống trong sông nhiều khi nó làm có thể làm bể cái gân con mắt luôn đó. Nhất thì chúng ta phải lấy tay chúng ta xoa cho nó dịu lại cho nó hết. Chúng ta mới thực hành hết.
Chúng tôi thường niệm Phật, người mới niệm, nó có hiệu quả gì? Bằng cái người mà niệm lâu hay không thế này?
Người mới niệm, người niệm lâu rồi nó như mở được cái đại trí của nó, không có mê tín dị đoan và nó có hồi tỉnh cái linh trí của nó thì nó mới nhẹ nhõm được. Cái niệm lâu, niệm nhiều ngày thì nó từng cái dưới này mà đi lên trên này mất mấy năm trời nó mới lên được trong cây dễ đó. Còn nó lên được thì luôn luôn nó có linh trí tốt.
Con thưa thầy, con muốn hỏi là người mới niệm Phật á, người đã niệm Phật lâu từ hai cái đó nó có khác được cái chỗ nào thưa thầy?
Người niệm lâu thì tự nhiên là khác biệt nhiều lắm, khác hơn người mới niệm. Người mới niệm nó cũng như người thường vậy thôi.
Cái tối âm á, nó thấy người mới niệm hay người niệm lâu thì nó lại tránh cái người nào thưa thầy?
Nó tránh người niệm lâu. Người mới niệm nó coi ăn cái gì? Bởi vì cái người mới niệm nó bán uống ăn nhiều. Người niệm lâu rồi nó tin tưởng bùi đi cho nó là tránh nó thành rồi.
Cũng người mới niệm, người ma nó vô cái kia thì mình cái sợ ma quá niệm thì không có hữu hiệu bằng cái người thường niệm, thường niệm, thường niệm.
Thường niệm là hiểu hữu hiệu. Không có ma không có vô được. Mà cái người mà gặp ma mà niệm Phật á, mà nó lấp được rồi nó vô à. Nó giết. Tại vì cái vị trí nó có thể chiếm được mà mình trốn chỗ. Người niệm Phật là nó tỏa ra, người thường niệm nó tỏa ra nó không tới gần được, để cầu xin rồi được.
Dạ thưa thầy, thế nào là sự khác nhau giữa đạt thông và quán thông?
À, đạt thông, quán thông là hai cái nó cũng một nghĩa rồi thôi. À, đi tới biết hết thì mới nói ra. Đạt là đến, thông là biết hết, cũng như là quán thông. Hai cái nó một nghĩa.
Dạ thưa thầy, trong cuộc băng thầy giảng hôm nay, con nghe nói thầy giảng đến khúc mà chúng ta tu rồi gỡ rối, nhưng mà khi chúng ta tu lên nữa thì chúng ta phải càng gỡ rối nữa, vì chúng ta nhìn thấy những sự việc chúng ta đã làm là phải chịu trách nhiệm. Thì cái nghĩa thầy nói sự gỡ rối đó là
của tiền kiếp.
Của tiền kiếp nghĩa ra
thấy rõ tiền kiếp mình đã tham dự cuộc chiến, mình đồng tài, mình hại người ta bằng cách nào. Bây giờ mình phải ăn năn sám hối cho những cái vong linh mình đã giết họ. Càng lên cao thì càng phải thấy rõ cái tiền kiếp của mình và mình phải chịu tội và ăn năn sám hối. Đấy không? Chứ không phải tôi lên tới đó là hết đâu. Biết bao nhiêu kiếp mới được duyên lành làm con người. Mà trong bao nhiêu kiếp đó tôi làm biết bao nhiêu chuyện không lành cho chúng sanh. Cho nên tôi phải nguyện tận độ chúng sanh và cầu siêu cho tất cả chúng linh được tiến hóa.
Lục kỳ mình có giải thoát được cái ích kỷ, cái tự ái cũng như cái tham dục của mình, hay là mình phải dùng thêm cái ý chí của mình để mà giải dỗ cái ví dụ như cái lục căn lục trần của mình?
Khi mà niệm Phật A Di Đà
đều đặn rồi, nó quy nhất mới là xây dựng được ý chí. Chúng ta mới điều khiển được những cái tánh tham dục sân si cho chính mình. Còn ở đây mới tập tành vô niệm không có giải quyết được được đâu. Có niệm lâu niệm cho nó quy nhất hết rồi, lúc đó là đủ rồi. Chúng ta là muốn điều khiển cách nào, đồng thanh cũng đồng chính trình rồi. Rất dễ điều khiển, không có khó khăn.